phải nghĩa là liễu đạt, tức là thấu suốt được cái nghĩa lý, tức là tâm phải mở sáng để mà xa lìa những cái u mê, rồi an trụ cái chỗ bất động, như vậy tức là định và tuệ đều có đủ, là thì như vậy đó thì mới có cái gọi là cái sức sống thật. Quán tất cả pháp là vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi, là nơi nơi tức là mọi chỗ đó đều lìa phân biệt, thì ấy mới là người học đạo. Học đạo thực là phải như vậy, tức là không có theo những cái duyên bên ngoài, những cái duyên mà đối đãi bên ngoài đó, mà luôn luôn an trụ trong cái tự tánh. Cho nên là đây thì ngài cũng dạy, nghĩa là phải quán tất cả pháp nó là vô thường. Vô thường tức là sao? Nghĩa là quán mọi pháp nó đều là vô phương, vô thường, có đó rồi nó mất đó, tức là tạm bợ, không phải là cái chỗ mình có thể bám tựa lâu dài. Không? Mọi pháp đều là vô thường hết, thì có chỗ có cái gì để mình bám tựa lâu dài bền vững được đâu? Thì như vậy tức là mình mới buông được các duyên. Và quán các pháp nó đều là vô ngã, vô ngã tức là nó không có cái thực thể, không? Đều là nhân duyên hòa hợp thôi, tạm có thôi, không có pháp nào là có thực, không? Thì vậy là tất cả pháp đều do duyên sanh hết, không có cái nào là cái thực thể hết, thì mình không có chấp chặt vào cái gì hết. Thí dụ các pháp mà dù là pháp coi như là pháp lành, là pháp tốt, không? Tức là pháp thiện đó, pháp thiện nhưng mà cũng quán cái pháp thiện đó nó là vô ngã, tức là không thực. Cái pháp thiện là đối với pháp ác, có ác cho nên mới lập thành cái pháp thiện. Chứ còn nếu mà hết ác rồi thì cái pháp thiện đó dùng để làm gì? Cho nên có cái pháp thiện đó, lập cái pháp thiện ra là để đối trừ với cái pháp ác, để trừ cái pháp ác. Còn nếu mà cái pháp ác mà đã hết rồi thì cái pháp thiện dùng vào đâu? Cho nên đó cũng là cái tạm đối đãi, không phải là cái gọi là cố định. Mình không biết là mình cứ cố chấp không thì nó thành bệnh. Cho nên đây quán tất cả pháp nó cũng đều là vô ngã hết, thì không có gì để mà mình chấp hết, thì như vậy đó thì mới tâm tự tại được. Giờ cũng quán là các pháp là nó vô tác vô vi, tức là nó không có tạo tác, không có làm ra, chỉ do cái vọng tưởng mê lầm thôi. Tức là mọi cái pháp mà được có ra đó là cũng do mình vọng tưởng mê lầm mà nó thành, cũng giống như là ở trong mộng, không? Như mình ở trong mộng nè, nằm mộng rồi mình thấy tạo ra cái này, tạo ra cái kia, nhưng mà khi tỉnh dậy thì sao? Ở trong mộng mình thấy mình tạo ra cái xe, rồi tạo ra nghĩa là cái bàn, cái ghế, đủ thứ trong đó hết, nhưng mà khi tỉnh dậy thì sao? Cũng không có gì hết. Thì cái này cũng vậy thôi. Mọi cái pháp thế gian này, khi mình còn sống mở mắt đây á, thì mình thấy giống như là có tạo cái này, có tạo cái kia, có đủ thứ giống như thật, không? Không. Nhưng mà rồi nhắm mắt ra thì sao? Tức là khi chết rồi thì không có gì hết, buồn xuôi hết, không có gì. Cũng như giấc mộng thôi chứ có gì. Cho nên quán kỹ như vậy đó thì mình mới bớt bớt lầm chấp, và như vậy thì mới lìa được các cái chỗ duyên, và tâm nó mới tự an ổn. Tức là không có cái pháp gì để cho mình bám, để cho mình nương hết, thì mới buông hết các duyên. Mà khi tâm mà không dính các duyên đó thì nó tự an, do đó mà nơi nơi lìa được cái phân biệt. Tức là không có cái pháp gì thật hết, thì lấy chỗ nào để phân biệt, thì đó mới chính là người học đạo chân thật. Ngài nói xong thì nói đây, nay phần quá duyên của ta đã xong. Lại nói thêm bài kệ là: trước tuy nói kiết sao gọi hung, từ đời thái tổ kiên chẳng tùng. Vì thấy rồng lên làm Phật tử, chợt trong chuột hiện lặng vô cùng. Nguyên văn là: tiên tuy ngôn kiết hậu ngôn hung, tự thị thái tổ quý bất tùng. Vi ngộ kiến long vi Phật tử, hốt tao thử sức tịch vô cùng. Trước tiên nói kiết, tức là trước á, thì nói là tốt là lành, nhưng mà sau là gọi là hung là dữ. Tức là trước á thì nói lành nhưng mà sau là dữ. Từ đời Thái Tổ kiên chẳng tùng, tức là từ đời Thái Tổ trước á là kiên không có theo. Tức là muốn nói là cái gì? Trước á, không, trước thì nó tốt, nó lành, nhưng mà sau gọi là hung. Đây là muốn nói đến cái chỗ chân thật, ha. Cái chỗ chân thật đó là cái chỗ không thể nói đến, ha. Cho nên nói á, là nói tạm thôi. Cho nên là đây giống như là trước nói kiếp, sau gọi là hung, đó là tạm lời, là những lời nói tạm thời thôi, nói qua rồi quét, ha. Cho mình không có được chấp vào cái ngôn ngữ, chấp vào cái lời nói. Người khéo á, là phải thấy thấu qua cái ngôn ngữ, thấu qua cái lời nói, thì mới thấu được cái lẽ thật. Cho nên chỗ chân thật đó là chỗ vượt ngoài cái ngôn ngữ. Vì thấy rồng lên làm Phật tử, dịch chợt trong chuột hiện lặng vô cùng. Thấy rồng lên, rồng lên tức là sao? Rồng lên là tức là giống như là thấy đạo sáng tỏ, không? Thì làm Phật tử tức là tỏ ngộ, không? Thì tự hợp tánh mình còn chợt trong chuột hiện thì lặng vô cùng, không? Sao chuột hiện thì nó lặng vô cùng, khi mà chuột hiện á, chuột mà nó ra mà nó nghe động động thì sao? Chuột mà nó ra nó nghe động động thì nó liền chạy, không? Giống như là mình, không? Nếu mà để cho cái tâm nó đồng niệm á, không? Thì nó sẽ bị phát hiện có dấu vết, không? Mà phát hiện có dấu vết á thì mất mình, không? Cho nên ở đây là phải coi như là đến cái chỗ này là không để cho đồng niệm mà nó có thể lộ, tức là lộ thành cái dấu vết cho các cái niệm sanh tử nó vào. Tức là đến lúc này coi như là phải nghe là ra đi, mà ra đi trong cái nghĩa là thật sự là lặng lẽ, không có dấu vết, không để chút dấu vết. Còn ra đi mà còn có để một chút dấu vết đó, thì đó là còn có chỗ sanh tử. Trên đây là cái bài kệ gọi là bài kệ sắp ra đi. Như vậy thì ngài nói kệ xong liền ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch thọ 64 tuổi, cho thấy là các ngài ra đi với cái tâm cũng tự tại.